Mồi của Satan, tác giả John Bevere. Chương 14, mục tiêu là làm hòa. Các con nghe lời dạy cho người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì bị trừng phạt. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình thì đáng bị trừng phạt. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là điên khùng thì đáng bị ném vào lửa hỏa ngục. Cho nên, khi con dâng lễ vật trên bàn thờ mà nhớ lại rằng một anh em con có điều gì bất bình cùng con, hãy để lễ vật ở trước bàn thờ, đi giải hòa cùng anh em mình trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật. Matthew đoạn 5, câu 21 đến câu 24. Phân đoạn kinh thánh này được trích từ bài giảng trên núi. Chúa Giêsu thường bắt đầu như vậy: các con nghe lời dạy cho người xưa rằng. Rồi Ngài phán tiếp: nhưng ta bảo các con. Chúa Giêsu tiếp tục sự so sánh này trong cả sứ điệp của Ngài. Trước tiên, Ngài trích luật pháp là luật chi phối hành động bên ngoài. Rồi Ngài chỉ ra sự ứng nghiệm của luật pháp bằng cách xoáy vào tấm lòng. Vậy trước mặt Chúa, tội giết người không chỉ dành cho người phạm tội giết người mà cả cho người ghét anh em mình nữa. Lòng bạn sao thì bạn là người như vậy. Chúa Giêsu mô tả những hậu quả của vấp phạm trong phần bài giảng này. Ngài cho thấy sự nguy hiểm của việc giữ cơn giận hay sự vấp phạm. Nếu ai giận anh em mình mà không có lý do, người đó sẽ bị trừng phạt. Người đó sẽ bị đem đến tòa công hội nếu để cho cơn giận đó bùng phát và buộc miệng nói anh em mình là đồ Raka. Từ Raka có nghĩa là đầu óc rỗng tuếch hay còn gọi là đồ ngu. Đây là từ nhục mạ mà người Do Thái dùng vào Chúa Giêsu. Nếu cơn giận đó dữ dội đến độ gọi anh em mình là đồ ngu, người đó sẽ bị quăng xuống địa ngục. Mà ngu theo nghĩa kinh thánh là vô thần, là độc ác. Kẻ ngu nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời, xem trong Thi Thiên đoạn 14 câu số 1 đó. Vào thời đó mà nói anh em mình là đồ ngu là một lời buộc tội nghiêm trọng. Không ai nói lời như vậy trừ khi cơn giận của họ biến thành thù hận. Ngày nay chẳng khác nào nói cách ác ý với một anh em nào đó, đó là gì? Hãy đi xuống địa ngục cho rồi. Chúa Giêsu chỉ thấy rằng không xử lý cơn giận sẽ dẫn đến thù hận. Và thù hận mà không xử lý thì người đó có nguy cơ bị quăng xuống địa ngục. Sau đó Ngài phán rằng nếu người đó nhớ đến anh em mình có vấp phạm hay là bất bình với mình, người đó trước hết phải tìm anh em mình mà làm hòa. Tại sao chúng ta phải cấp bách tìm cách làm hòa? Vì cớ chúng ta hay là vì cớ anh em của chúng ta? Chúng ta đi vì cớ người đó, để chúng ta làm cầu nối giúp cho anh em đó thoát khỏi vấp phạm. Dù chúng ta không làm vấp phạm người đó, nhưng tình yêu của Chúa không muốn thấy anh em này cứ giận dữ mà không đến làm hòa và phục hồi lại. Chúng ta có thể không làm điều gì sai. Đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta giúp anh em vấp phạm này hơn là chứng minh mình đúng. Tình huống để bị vấp phạm thì vô số kể. Có thể người chúng ta làm vấp phạm tin rằng chúng ta xử bất công với anh ta, trong khi thực tế là chúng ta không làm gì hại họ. Họ có thể nghe đồn sai nên đưa ra kết luận thiếu chính xác. Mặt khác, họ có thể có thông tin chính xác nhưng lại rút ra kết luận sai. Những lời nói chuyện của chúng ta có thể bị diễn dịch sai. Dù chúng ta không có ý hại ai, nhưng lời nói và hành động của chúng ta lại dường như rất mâu thuẫn với nhau. Thường thì chúng ta phán xét mình bằng ý định và phán xét người khác bằng hành động của họ. Có thể lắm ta có ý này, nhưng ta lại nói ý khác. Đôi khi chúng ta giấu động cơ thật của chúng ta một cách rất tinh vi. Chúng ta cho rằng động cơ chúng ta là trong sạch, nhưng khi chúng ta lọc qua lời Chúa, chúng ta thấy động cơ chúng ta lại khác. Rốt cuộc, có thể chúng ta phạm tội với người đó, chúng ta nổi giận hay bị dồn nén và chúng ta trút hết lên người đó. Hoặc có thể người này liên tục cố ý sỉ vả chúng ta và chúng ta đã đáp trả lại. Dù là nguyên nhân gì đi nữa, tâm trí người bị vấp phạm không còn sáng suốt và họ phán xét dựa vào giả định, tin đồn và vẻ bề ngoài. Tự dối mình dù họ tin là họ biết rõ động cơ của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể phán xét đúng nếu không có thông tin đúng? Chúng ta phải nhạy bén với sự kiện rằng người ta thường tin quyết rằng họ đã bị xử tệ. Dù là lý do gì đi nữa, họ cũng cảm thấy như vậy. Nên chúng ta phải sẵn sàng hạ mình và xin lỗi. Chúa Giêsu khích lệ chúng ta làm hòa ngay cả vấp phạm đó không phải là lỗi của chúng ta. Cần sự trưởng thành mới có thể bước đi khiêm nhường để sẵn sàng làm hòa, quý vị ạ. À. Nhưng đối với người gây tổn thương thì việc chủ động làm hòa là một chuyện hết sức khó. Đó là lý do Chúa Giêsu phán người bị vấp phạm phải đến gặp người kia trước. Xin người bị vấp phạm tha thứ. Sứ đồ Phao-lô nói, vậy ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau. Roma đoạn 14 câu số 19. Câu này cho chúng ta biết cách đến với người chúng ta làm vấp phạm. Nếu chúng ta đến với thái độ thất vọng, chúng ta sẽ không thúc đẩy việc hòa thuận. Chúng ta chỉ gây khó chịu cho người bị tổn thương mà thôi. Chúng ta phải duy trì thái độ tìm kiếm sự hòa thuận qua sự khiêm nhường mà không còn giữ sự kiêu ngạo nữa. Đây là cách duy nhất để nhìn thấy sự làm hòa đích thực. Nhiều lần tôi đến với những người tôi làm tổn thương hay những người nổi giận với tôi và họ đã chỉ trích tôi. Họ nói tôi là ích kỷ, là vô tâm, là kiêu ngạo, là cọc cằn, là hằn học và nhiều thứ khác nữa. Phản ứng tự nhiên của tôi là không, tôi không phải là như vậy. Bạn không hiểu tôi thôi. Nhưng khi tôi càng binh vực mình thì tôi chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa vấp phạm mà thôi. Đây không phải là tìm kiếm sự hòa thuận. Bên vực cho bản thân và quyền lợi của bản thân không bao giờ mang lại sự hòa thuận thật. Ngược lại, tôi học cách lắng nghe và im lặng cho đến khi họ nói những gì họ cần nói. Nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ cho họ biết tôi tôn trọng những điều họ vừa nói và sẽ tra xét thái độ và ý định của tôi. Rồi tôi nói với họ là tôi xin lỗi vì tôi đã làm họ tổn thương. Có lúc khác thì những điều người ta nói về tôi là chính xác. Tôi thừa nhận, ok, bạn đúng. Tôi xin sự tha thứ từ bạn cho tôi. Xin nói lại một lần nữa. Chịu hạ mình mới thúc đẩy sự làm hòa. Có lẽ đây là lý do Chúa Giêsu phán trong câu kế tiếp ở Matthew đoạn 5. Câu 25 và 26 chép như thế này: hãy sớm thỏa thuận với người kiện cáo mình ngay khi còn trên đường đi với họ, kẻo đối phương nộp con trước tòa, quan tòa trao cho người dưới quyền tống giam con. Thật, ta bảo con không ra khỏi ngục cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Kiêu ngạo luôn luôn bên vực, còn hạ mình thì luôn đồng ý và nói, bạn đúng, tôi sai, xin tha thứ cho tôi. Giác-cơ đoạn 3 câu số 17 chép gì ạ? Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả. Giác-cơ đoạn 3 câu 17. Sự khôn ngoan của Chúa là sẵn sàng thuận phục, không có cứng đầu cứng cổ khi có bất đồng cá nhân. Một người vâng phục sự khôn ngoan của Chúa không ngại chấp nhận quan điểm của người khác, miễn là không vi phạm chân lý. Đến gặp người làm bạn vấp phạm. Chúng ta đã bàn đến chuyện phải làm gì khi chúng ta gây cho anh em mình vấp phạm. Bây giờ, ta hãy xem xét việc phải làm gì nếu anh em chúng ta làm cho chúng ta vấp phạm. Matthew đoạn 18 câu số 15 chép rằng: Nếu có một anh em có lỗi với con, hãy đến gặp riêng người mà khuyên bảo. Nếu người nghe lời thì con được lại anh em. Matthew đoạn 18 câu số 15. Nhiều người áp dụng câu kinh thánh này với một thái độ khác với thái độ mà Chúa Giêsu muốn nói. Nếu họ bị tổn thương, họ sẽ đi gặp và quở trách người gây vấp phạm trong tinh thần trả thù và giận dữ. Họ dùng câu này để biện minh cho việc lên án người đã làm tổn thương cho họ. Nhưng họ hiểu sai toàn bộ lý do Chúa Giêsu dạy chúng ta đến gặp mặt nhau. Lý do không phải là để lên án, nhưng là để làm hòa. Ngài không muốn chúng ta nói với anh em mình rằng họ độc ác với chúng ta như thế nào. Chúng ta phải đi gặp để loại bỏ những vấp phạm nhằm ngăn trở sự phục hồi mối quan hệ của chúng ta. Điều này giống như cách Chúa phục hồi chúng ta với chính Ngài. Chúng ta đã phạm tội với Ngài, nhưng Ngài đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu số 8. Chúng ta có sẵn lòng vứt bỏ sự tự vệ và chết đi sự kiêu ngạo để được hòa lại với người đã làm cho chúng ta vấp phạm không? Chúa đã tha tội cho chúng ta trước khi chúng ta xin Ngài tha tội. Chúa Giêsu quyết định tha thứ chúng ta trước khi chúng ta nhận ra tội lỗi của mình. Dù là Ngài đã tha tội chúng ta, nhưng chúng ta không thể được làm hòa cùng Chúa Cha cho đến khi chúng ta tiếp nhận sứ điệp hòa giải của Ngài. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 5 từ câu 18 cho đến câu 20 có chép: Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài là đấng đã nhờ Chúa cứu thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa cứu thế, không còn kể những vi phạm của loài người nữa, và giao cho chúng ta sứ điệp hòa giải. Vậy, chúng tôi là đại sứ của Chúa cứu thế, như thể Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi mà khuyên bảo. Nhân danh Chúa cứu thế, chúng tôi van nài anh chị em, hãy hòa giải với Đức Chúa Trời. Sứ điệp giải hòa bắt đầu trên mẫu số chung, là chúng ta thảy đều phạm tội với Đức Chúa Trời. Chúng ta không khao khát sự giải hòa hay sự cứu rỗi nếu chúng ta không biết có sự phân rẽ. Trong Tân Ước, các môn đồ đã giảng rằng con người đã phạm tội với Đức Chúa Trời, nhưng tại sao lại cho người ta biết họ đã phạm tội? Để lên án họ sao? Đức Chúa Trời không lên án. Trong Giăng đoạn 3 câu 17 sao ạ? Vì Đức Chúa Trời cho con Ngài xuống thế gian, nào phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu. Trong Giăng đoạn 3 câu số 17. Vậy thì sao ạ? Có phải ta đem tội nhân đến chỗ nhận ra tình trạng của họ, ăn năn tội lỗi của họ và xin Chúa tha tội họ? Hay là điều gì dẫn người ta đến cái chỗ ăn năn? Câu trả lời được tìm thấy trong Roma đoạn 2 câu số 4. Hay ngươi khinh thường lòng đầy nhân từ khoan dung và nhẫn nại của Ngài mà không nhận biết rằng sự nhân từ hay là sự tốt lành của Đức Chúa Trời là để dẫn ngươi đến hối cải sao? Roma đoạn 2 câu 4. Sự tốt lành của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Tình thương của Ngài không để chúng ta bị án phạt dưới địa ngục. Ngài chứng tỏ tình yêu của Ngài bằng cách sai Chúa Giêsu, con một của Ngài, chết trên thập tự cho chúng ta. Đức Chúa Trời hướng đến chúng ta trước, dù chúng ta đã phạm tội với Ngài. Ngài đến không phải để lên án, nhưng để phục hồi và cứu rỗi. Và vì chúng ta phải giống Chúa xem trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 1, nên chúng ta phải hướng sự làm hòa đến anh em đã phạm tội với chúng ta. Chúa Giêsu lập ra khuôn mẫu này, hãy đến gặp người này và cho anh ta thấy tội của anh ta, không phải để lên án mà để loại bỏ lời dối trá giữa hai người và qua đó làm hòa và phục hồi lại. Sự tốt lành của Chúa trong chúng ta sẽ kéo anh em đó đến chỗ ăn năn và phục hồi mối quan hệ. Vậy là một tù nhân vì Chúa, Tôi khuyên anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Phải hết sức khiêm nhường, nhu mì và kiên nhẫn. Lấy tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau. Hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại bằng sợi dây xích hòa thuận. Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 3. Chúng ta giữ dây hòa bình này qua việc duy trì thái độ khiêm nhường, mềm mại và khoan dung, và qua việc dùng tình thương mà bỏ qua sự yếu đuối của nhau. Dây yêu thương nhờ đó mà được bền chặt. Tôi đã làm tổn thương những người đã dùng sự lên án mà quở trách tôi. Kết quả là tôi không còn muốn làm hòa nữa. Thật ra tôi nghĩ những người này không muốn làm hòa. Họ chỉ muốn tôi biết là họ đang nổi khùng thôi. Còn những người khác mà tôi làm tổn thương thì đến với tôi cách khiêm nhường. Sau đó tôi vội đổi ý và xin tha thứ, đôi khi trước khi họ nói xong nữa. Có ai đã từng đến với bạn và nói, tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi tha thứ cho bạn vì bạn không phải là người bạn tốt, cũng không phải là vì bạn làm việc này việc nọ cho tôi không? Rồi sau đó họ chỉ trích bạn, họ liếc nhìn bạn rồi nói, anh nợ tôi một lời xin lỗi. Ôi, bạn sẽ lúng túng và đứng sững ra đó với tâm trạng bối rối và thương tổn đầy. Họ không đến để làm hòa với bạn, mà để hăm dọa và kiểm soát bạn. Chúng ta không nên đến với người anh em làm chúng ta bị vấp phạm cho đến khi chúng ta đã quyết định thật lòng tha thứ cho anh ta, bất kể anh ta phản ứng như thế nào. Chúng ta cần loại bỏ bất kỳ cảm giác thù nghịch nào với người đó trước khi đến gặp người đó. Nếu chúng ta không làm thế, chúng ta có thể phản ứng theo những cảm giác tiêu cực này và làm người đó tổn thương chứ không có chữa lành gì cả. Điều gì xảy ra nếu chúng ta có thái độ đúng và cố gắng làm hòa với người đã phạm tội cùng chúng ta, nhưng người đó không muốn nghe? Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu số 16-17 chép như thế này. Nếu người không nghe, hãy đem một hai người theo với con đến gặp người để nhờ lời của hai hay ba người chứng mà vấn đề được xác lập. Nếu người vẫn không nghe họ, hãy trình với hội thánh. Nếu người cũng không chịu vâng lời hội thánh, thì hãy coi người như người ngoại đạo hay kẻ thu thuế. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 16-17. Mỗi một tiến triển này đều có cùng một mục đích, đó chính là làm hòa. Thực ra Chúa Giê-xu có ý nói, hãy cứ cố gắng. Để ý cách người gây vấp phạm làm gì từng bước một ở đây. Thường thì chúng ta đem cái sự tổn thương của mình nói cho người khác trước khi chúng ta nói với người gây ra cho chúng ta tổn thương đó. Ý như là Chúa bảo chúng ta làm như vậy đó, Chúa thúc giục chúng tôi, cho nên bây giờ tôi phải nói cái điều này cho anh nghe, cho chị nghe. Chúng ta làm vậy bởi vì chúng ta không xử lý tấm lòng của chúng ta trước. Chúng ta cảm thấy thanh minh khi chúng ta kể cho người khác nghe một mặt của câu chuyện mà thôi. Điều này sẽ bênh vực cho lý cớ của chúng ta và trấn an chúng ta khi mà người khác đồng ý rằng chúng ta đã bị xử tệ đến mức chừng nào. Cư xử như vậy thì chỉ là ích kỷ mà thôi. Mấu chốt vấn đề, nếu chúng ta giữ tình yêu của Chúa làm động cơ của chúng ta sẽ không thất bại. Tình yêu thương không bao giờ thất bại. Khi chúng ta yêu người khác như cách Chúa yêu chúng ta sẽ được tự do dù người khác không muốn làm hòa với chúng ta. Hãy xem kỹ câu kinh thánh này. Sự khôn ngoan của Chúa có sẵn cho mọi hoàn cảnh. Trong Roma đoạn 12 câu số 18, nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Roma đoạn 12 câu số 18. Lời Chúa nói nếu có thể được, bởi vì có nhiều lúc người khác không chịu làm hòa với chúng ta, hoặc có thể làm hòa chính là điều kiện để chúng ta thỏa hiệp mối quan hệ giữa chúng ta và Chúa. Ở cả hai trường hợp này đều không thể phục hồi mối quan hệ đó. Để ý lời Chúa phán, anh em hãy hết sức. Chúng ta sẽ làm mọi sự có thể làm được để làm hòa với người khác bao lâu chúng ta vẫn trung thành với chân lý đó. Nhưng thực tế chúng ta lại thường vội chấm dứt những mối quan hệ đó. Tôi sẽ không bao giờ quên có một người bạn tôi khuyên tôi đừng rút lui khỏi một tình huống khó xử. John ơi, tôi biết anh có thể tìm thấy những lý do của Kinh Thánh để chấm dứt trước khi anh làm việc đó. Đảm bảo là anh đã chiến đấu, cầu nguyện và đã làm hết khả năng của anh để đem sự bình an của Chúa vào tình huống này. Rồi người bạn tôi nói tiếp, anh sẽ hối tiếc nếu một ngày nào đó anh nhớ lại và tự nhủ sao mình không làm hết sức mình để cứu vãn mối quan hệ này. Nên tốt hơn hết, anh hãy biết rằng anh không còn con đường nào khác và anh đã làm hết sức mà đồng thời cũng không thỏa hiệp chân lý. Tôi rất biết ơn lời khuyên của bạn tôi và công nhận lời này là sự khôn ngoan của Chúa. Trong Matthew đoạn số 5 câu số 9, hãy nhớ lời của Chúa Giêsu chép như thế này: phước cho người hòa giải vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Chúa không phán phước cho người giữ hòa. Người giữ hòa khí thường tránh đối đầu bằng mọi giá để duy trì hòa bình, thậm chí có nguy cơ thỏa hiệp chân lý. Nhưng sự hòa bình mà anh ta duy trì không phải là sự hòa bình đích thực, đó là hòa bình giả tạo và chống qua. Còn người giải hòa, hay còn gọi là người làm hòa đó, sẽ bước đi trong yêu thương và dám đối đầu nhằm mang lại chân lý để dẫn đến sự hòa bình lâu bền. Người đó sẽ không duy trì mối quan hệ hời hợt và giả tạo. Người đó thích cởi mở, chân thật và yêu thương. Người đó không dùng nụ cười để che lấp đau thương. Người giải hòa bằng tình yêu can đảm sẽ không hề bị thua thiệt. Đức Chúa Trời làm cách này đối với con người. Ngài không muốn một ai chết mất, nhưng Ngài không thỏa hiệp chân lý để có được mối quan hệ với chúng ta. Ngài tìm kiếm sự hòa giải bằng một cam kết thật sự, chứ không dựa vào điều kiện ảo tưởng. Làm thế sẽ phát triển sợi dây yêu thương mà không có tội lỗi nào có thể cắt đứt được. Ngài đã phó sự sống Ngài cho chúng ta cũng cần làm tương tự như vậy. Hãy nhớ rằng điểm mấu chốt của vấn đề ở đây đó là tình yêu của Chúa. Tình yêu ấy không bao giờ thất bại, không bao giờ phai tàn và không bao giờ chấm dứt, cũng không tìm tư lợi và không dễ vấp phạm. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu số 5, sứ đồ Phao-lô viết rằng tình yêu sẽ chiến thắng mọi lỗi lầm. Còn trong Phi-líp đoạn 1 từ câu 9 cho đến câu số 11 như sau: điều tôi cầu xin là tình yêu thương của anh chị em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức, để anh chị em nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất và được trong sạch, không có gì đáng trách, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế, được đầy trái công chính bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời. Philip đoạn 1 từ câu 9 cho đến câu số 11. Tình yêu của Chúa là chìa khóa để tự do khỏi bẫy mồi của vấp phạm. Đây hẳn là tình yêu bao la, một tình yêu phát triển không ngừng và làm mạnh mẽ tấm lòng ta. Rất nhiều người trong xã hội ngày nay bị lừa dối bởi tình yêu giả tạo, một thứ tình yêu chỉ nói mà không làm. Thứ tình yêu đó sẽ khiến ta không dám liều mà phó sự sống mình để sống cách vị tha, ngay cả sống vì ích lợi của kẻ thù. Nhưng khi chúng ta bước đi trong tình yêu của Chúa, chúng ta không thể nào bị dụ vướng vào miếng mồi của Satan.